là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là phản ánh công tác hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 116 và Quyết định số 28 của Chính phủ. Tiếp đó là ghi nhận chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại tổ dân phố 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Phát biểu trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại tổ dân phố 10, phường Đồng Tâm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà tổ dân phố 10 đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó đã có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nổi bật nhất, chi bộ tổ dân phố 10 là đơn vị đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ dân phố hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cán bộ đảng viên và nhân dân tổ dân phố 10 cùng với phường Đồng Tâm tiếp tục thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kiên quyết bảo vệ vùng xanh an toàn, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục là tổ dân phố tiên phong đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, xây dựng tổ dân phố trở thành tổ dân phố hạnh phúc kiểu mẫu của thành phố. Cũng trong sáng ngày thứ Bảy, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những kết quả mà khu dân cư tổ 16 phường Đồng Tâm đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt, nhân dân trong tổ luôn tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa giữ vững vùng xanh trên bản đồ COVID-19, duy trì phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chi bộ tổ dân phố tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực xây dựng đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư. Tuần qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư trên 5.330 tỷ đồng, trong đó tuyến Nghĩa Lộ Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, với tổng chiều dài trên 54 km. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đề nghị trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải cần xây dựng tiến độ chi tiết của từng gói thầu gửi các địa phương của tỉnh Yên Bái, đồng thời cân đối bố trí vốn đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ. Cùng với đó, phối hợp với đơn vị tư vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các huyện để rà soát hiện trạng đất rừng trồng và diện tích bị ảnh hưởng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết, đồng thời phối hợp với Hội đồng Giải phóng mặt bằng các huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 11, huyện Yên Bình đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở Đại Minh đã có nhiều khởi sắc, các tuyến đường trên địa bàn xã được bê tông hóa, xã đã hình thành vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả có múi với tổng diện tích là 390 ha, tổng sản lượng đạt 3.780 tấn trên một năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,5 triệu đồng một người một năm. Hộ nghèo chỉ còn 12 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. Phát biểu chia vui với nhân dân xã Đại Minh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn nhân dân trong xã tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tăng cường hơn nữa mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư để cùng nhau phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, tiếp tục quan tâm huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trước những ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 116 và quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Đây là một quyết sách chưa có tiền lệ nhằm chia sẻ và đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn thách thức đối với người lao động và người sử dụng lao động cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sẽ là động lực để người lao động và người sử dụng lao động phục hồi và phát triển sau đại dịch lần thứ tư này, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, công ty cắt giảm nhân sự, chị Bùi Thị Hậu, thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên bị thất nghiệp ở nhà đã 6 tháng nay. Vì vậy, khi biết thông tin mình sẽ thuộc diện được nhận thêm tiền hỗ trợ từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp, chị Hậu đã đến cơ quan bảo hiểm để làm thủ tục hưởng trợ cấp. Dựa trên thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, lần này chị sẽ được hưởng mức hỗ trợ 2,4 triệu đồng từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đây là một khoản tiền không nhỏ trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh. Chị Bùi Thị Hậu ở thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Công ty tôi đã tạm dừng hoạt động và tôi không thể đi làm được. Khiến nhà tôi đã mất đi một nguồn thu nhập. Sau khi tôi biết được là bảo hiểm này đã hỗ trợ thì tôi đã đến đây làm việc và được tư vấn rất là nhiệt tình. Hỗ trợ không được ấy nhưng mà nó đã giúp cho nhà tôi có thêm một nguồn thu nhập nữa để trang trải qua mùa Covid này.
Qua rà soát trên địa bàn huyện Trấn Yên có 83 người sử dụng lao động bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với 1.961 người lao động được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết số 116 của Chính phủ và trên 200 người lao động đã nghỉ việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp, còn thời gian bảo lưu được hưởng hỗ trợ. Sau hơn một tháng triển khai, đến nay đã có 83 người sử dụng lao động và trên 96% người lao động được thụ hưởng hỗ trợ theo nghị quyết số 116 của Chính phủ. Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ, giúp người lao động, đơn vị sử dụng người lao động có thêm khoản chi phí khắc phục khó khăn do dịch bệnh, giảm được chi phí để phục vụ các hoạt động, phục vụ chi trả lương, sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ông Trần Văn Hải, giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết:
Rà soát đối tượng, giải quyết chính sách một cách nhanh chóng, minh bạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động trong công tác chi trả thì cũng đã phối hợp với chủ sử dụng lao động và các hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện để coi như tổ chức là mở cái tài khoản cho người lao động thực hiện cái chi trả qua tài khoản được thuận lợi nhanh chóng cho người lao động cũng như là đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Anh Phạm Anh Tuấn, công nhân lái xe công ty cổ phần vận tải và thương mại Sơn Hòa, thành phố Yên Bái vui mừng khi bên mình thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nếu tính theo thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã hơn 10 năm, anh Tuấn sẽ nhận được 2,9 triệu đồng. Điều làm anh Tuấn cũng như nhiều công nhân ở đây cảm thấy rất phấn khởi là việc thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ được ngành bảo hiểm xã hội cũng như công ty phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng. Tiền hỗ trợ cũng được chuyển thẳng vào tài khoản, giúp cho người hưởng thụ tránh phải đi lại mất thời gian. Anh Phạm Anh Tuấn, công ty cổ phần vận tải và thương mại Sơn Hòa, thành phố Yên Bái nói:
Như chúng tôi thì bây giờ hầu như phụ thuộc rất là nhiều vào phía công ty, họ cũng hỗ trợ nhiều, nhà nước thì cũng có, rồi cũng có nghe thì hỗ trợ thêm cái gói bảo hiểm xã hội thì tôi thấy cái đấy cũng rất là hợp lý và cũng động gọi là động viên kịp thời với hình thức mà chuyển thẳng qua thẻ thì nó rất là phù hợp với anh em.
Không chỉ người lao động phấn khởi mà nhiều chủ sử dụng lao động cũng đánh giá cao sự sẻ chia và đồng hành của Chính phủ. Theo quy định hiện hành, chủ sử dụng lao động phải đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nay được giảm đóng khoản bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc này trong vòng 12 tháng là một cứu cánh lớn cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đang phải tạm dừng thu hẹp sản xuất hoặc không bán được hàng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ông Đỗ Thành Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái cho biết:
Gói hỗ trợ của người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp lần này thì thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đời sống của người lao động đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, giúp người lao động và người sử dụng lao động có điều kiện vượt qua khó khăn mà ổn định đời sống và ổn định sản xuất, và quan trọng nhất là doanh nghiệp có cơ hội để tái công ăn việc làm cho người lao động.
Chính sách hỗ trợ lần này thể hiện sự quan tâm chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động, hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Theo nghị quyết số 116 và quyết định số 28 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 10 2021, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng một người. chủ sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong 12 tháng. Đây là quy định mới, qua đó phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động, góp phần hỗ trợ người tham gia khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Sau một tháng triển khai đến nay, toàn tỉnh đã có 1.375 đơn vị sử dụng lao động và trên 23.800 người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 15 tỷ đồng và 21.475 người lao động được hỗ trợ với số tiền 51.746.000.000 đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu đến giữa tháng 11 hoàn thành 100% kế hoạch chi trả hỗ trợ, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Ông Lò Xuân Thịnh, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết:
tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh để tạo thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như là người lao động, đặc biệt là trên quan điểm là khuyến khích người lao động nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp thông qua tài khoản ngân hàng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm đảm bảo cho việc chi trả gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp tới người lao động một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, an toàn nhất và đúng theo quy định của Chính phủ cũng như là của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Với tinh thần triển khai đơn giản, thuận lợi, nhanh nhất và chính xác nhất, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã huy động toàn bộ nhân lực để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo từng địa phương, từng doanh nghiệp và người sử dụng lao động để hỗ trợ giúp cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, ổn định sản xuất và quan trọng là doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đoàn kết, nền nếp kỷ cương sáng tạo, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái ngày càng khẳng định vai trò vị thế trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh cũng như khu vực Tây Bắc. Những cống hiến hy sinh của các thế hệ thầy cô đi trước cũng chính là nền tảng, điểm tựa vững chắc để thế hệ hôm nay tiếp tục đưa trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái phát triển vươn lên, trở thành một trường đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái qua phóng sự sau.
Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã có nhiều khởi sắc trên các phương diện, từ cơ sở vật chất đến chất lượng giáo dục. Quy mô mạng lưới trường lớp được mở rộng tới tất cả các xã phường thị trấn và được sắp xếp phù hợp, tinh gọn, hiệu quả. Giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm đầu tư. Nhiều học sinh, sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên từng bước được chuẩn hóa với 98,9% giáo viên đạt chuẩn trở lên. Để đạt được những thành tựu này, có sự đóng góp không nhỏ của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Ngôi trường ấy đến nay đã tròn 60 năm. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, nói:
có thể khẳng định là 60 năm xây dựng và trưởng thành của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái là gắn liền với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo trong tỉnh. Và sự ra đời của trường là một tất yếu vì đáp ứng cái yêu cầu thực hiện cái mục tiêu là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng. Cái thành tích thì đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận.
Ngược dòng lịch sử, cách đây vừa tròn 60 năm, trường sơ cấp sư phạm Lao Hà Yên, nay là trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, được Bộ Giáo dục cho phép mở lớp đào tạo giáo viên cấp 2 tại tỉnh Yên Bái. Tháng 12 năm 1961, trường đổi tên thành trường sư phạm cấp 1-2 Yên Bái. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã trải qua nhiều lần chia tách, sát nhập, thành lập mới. Đến năm 1991, nhà trường chính thức mang tên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Những ngày đầu mới thành lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, chương trình đào tạo, tài liệu giáo trình còn rất hạn chế. Cơ sở vật chất đơn sơ, phòng học, nhà làm việc được dựng tạm bằng tre nứa. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng, tập thể cán bộ, thầy và trò nhà trường, tỷ lệ tốt nghiệp của trường đều đạt từ 89 đến 95%. Trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo giáo viên từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở, đào tạo các ngành ngoài sư phạm và là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Yên Bái và một phần của tỉnh Lào Cai, Sơn La. Nhà giáo ưu tú Hà Ngọc Xuân, nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết:
tập thể đảng ủy, ban giám hiệu và các khoa phòng ban và sinh viên một lòng đoàn kết nhất trí, tham gia học tốt, dạy tốt.
Nếu như ở giai đoạn đầu thành lập, nhà trường chỉ đào tạo có 49 giáo viên cấp 2, hệ 7+2 với hai ban tự nhiên và xã hội, thì sau 60 năm đã có hơn 100.000 giáo viên các cấp đã được học tập, bồi dưỡng và trưởng thành từ mái trường này. Riêng giai đoạn 1991-2020, quy mô tuyển sinh mỗi năm của nhà trường từ 500 đến 1.000 học sinh, sinh viên, học theo các hình thức chính quy, tại chức. Nhiều học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường đã đảm nhiệm các chức vụ quản lý giáo dục ở các trường, các phòng giáo dục và đào tạo. Nhiều người đã trở thành các nhà lãnh đạo chủ chốt của trung ương, của tỉnh, của các huyện, thị, thành phố. Nhiều người là doanh nhân thành đạt trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Họ đã và đang phát huy truyền thống của nhà trường, cống hiến tài năng, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh, cựu sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết:
Tôi tự hào vì tôi và nhiều đồng nghiệp của tôi đã được đào tạo và trưởng thành trong nghề của mình từ chiếc nôi đầu tiên, đó là trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Trường của chúng tôi ngày xưa là nhà tre, mái lá, còn rất nhiều khó khăn. Mà trong cái khó khăn ấy thì thầy và trò nhà trường luôn cố gắng để làm sao mà cho chúng tôi sau này ra trường vững vàng trong chuyên môn.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã khuyến khích và cử nhiều giảng viên đi học tập thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục ngày càng cao. 60 năm qua, trường đã có 12 tiến sĩ, 83 thạc sĩ. Đến năm học 2021-2022, toàn trường có 70 cán bộ viên chức, trong đó 83% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Nhà giáo thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, trường phòng đào tạo khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết.
Có một cái khẩu hiệu mà toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của nhà trường đã giữ vững và thực hiện suốt 60 năm qua, đó là chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường. Và trong suốt 60 năm qua thì nhà trường và các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên cũng như học sinh, sinh viên nhà trường đã cố gắng xây dựng một cái chương trình đào tạo theo hướng mềm dẻo, linh hoạt, có tính liên thông, có sự góp ý của các nhà tuyển dụng.
Cùng với đó, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái còn duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khối ngành sư phạm về mọi mặt thông qua nhiều giải pháp phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực người học, tăng cường thực hành, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm gắn với thực tế giảng dạy ở trường mầm non, phổ thông. Để bắt kịp với xu thế chung, năm 2019, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã mạnh dạn mở mới 4 mảng ngành ngoài sư phạm, gồm trung cấp và cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường cũng đã ký kết hợp tác với 17 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về thỏa thuận đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực để học sinh sau đào tạo có cơ hội làm việc ngay. Em Phạm Thúy Ngân, lớp giáo dục mầm non 20A, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết.
Ngoài những giờ học trên lớp thì nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động bổ ích cho sinh viên tham gia. Nhờ đó mà chúng em có thể phát huy tối đa được những cái năng khiếu của mình. Và em sẽ cố gắng trao dồi nhiều kiến thức, kỹ năng để có thể vững bước cho tương lai sau này ạ.
Từ năm học 2006-2007 đến nay, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái còn thực hiện thêm nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt cơ sở cho cán bộ và lưu học sinh Lào. Qua 15 năm, nhà trường đào tạo tiếng Việt cho 396 lưu học sinh, bồi dưỡng tiếng Việt nâng cao cho cán bộ của hai tỉnh Viêng Chăn và Sanyabuli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các thế hệ lưu học sinh đã trở thành cầu nối văn hóa, ngôn ngữ, nghĩa tình để quan hệ hợp tác giữa các tỉnh ngày càng bền chặt, góp phần làm cho tình hữu nghị hai dân tộc Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Em Tokata, lưu học sinh Lào, nói:
Nơi này là nơi đầu tiên đã làm cho em biết đọc, biết viết và biết giao tiếp bằng tiếng Việt. Em có được kết quả tốt như thế này là nhờ sự quan tâm và sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong ban giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Em rất vui đã bước chân vào trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.
60 năm đã đi qua, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nay đã có một diện mạo mới khang trang hơn. cơ sở vật chất từng bước được đầu tư cải tạo, đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong thời đại mới. Đặc biệt, năm 2021, nhà trường đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng khu ký túc xá với 600 chỗ ở và nâng cấp sân vận động với tổng kinh phí lên tới 30 tỷ đồng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung của tỉnh. Tuy nhiên, thầy và trò nhà trường vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động dạy và học. Năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt, năm học thứ 60 của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Đây cũng là năm học mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển của nhà trường với nhiệm vụ chức năng mới của một trường đa ngành. Việc thay đổi để trở thành một trường cao đẳng đa ngành là xu thế tất yếu, đòi hỏi nhà trường cần nỗ lực hơn nữa để tiếp nối truyền thống tốt đẹp trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển. Nhà giáo thạc sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy, hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, nói:
Thời gian tới thì trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái sẽ tập trung làm tốt một số những cái nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất đó là tái cơ cấu, cấu trúc toàn bộ nhà trường theo một cái hướng mở, hướng đa ngành. Thứ hai là làm tốt cái công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quản lý và nhà giáo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng viên. Nhiệm vụ thứ ba đó là nhà trường sẽ làm tốt và nâng cao hơn nữa cái chất lượng đào tạo với phương châm suốt 60 năm qua đó là chất lượng đào tạo là danh dự của nhà trường. Thứ tư đó là chúng tôi sẽ làm tốt cái công tác tăng cường cơ sở vật chất, xin nhiều những cái nguồn để đầu tư để nâng cao cái các cái trang thiết bị và các cái cơ sở vật chất hiện có của nhà trường. Là chúng tôi cũng sẽ làm tốt cái công tác số hóa trong trường học, quản trị và đặc biệt là cái nền tảng số hóa của Bộ Giáo dục, của chính phủ.
Với những nỗ lực không ngừng trong suốt 60 năm qua, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2000, Huân chương Lao động hạng 2 năm 2015, Biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam lần thứ nhất, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen và cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực cố gắng của tập thể nhà trường trong suốt hành trình dài 60 năm. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết:
Nhà trường cần phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý và công tác chuyên môn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái cũng như các tỉnh trong khu vực. Với những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, đoàn kết, chất lượng, đổi mới, hội nhập, phát triển.
Với truyền thống đáng tự hào hướng tới tương lai, kỷ nguyên của cách mạng khoa học công nghệ 4.0, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái quyết tâm đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để góp phần xây dựng nên các thế hệ người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, sơn tra hay còn gọi là táo mèo là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Yên Bái, được trồng nhiều ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Những năm trở lại đây, loại quả mọc tự nhiên ở núi rừng này đã được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của các huyện vùng cao. Các sản phẩm từ sơn tra đã được chế biến thành những sản phẩm thảo dược có nhiều dinh dưỡng cho bảo vệ sức khỏe và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sơn tra được trồng ở nhiều tỉnh vùng Tây Bắc nhưng có lẽ nổi tiếng nhất, có mùi vị đặc trưng nhất là sơn tra ở Yên Bái, nơi có khí hậu mát mẻ ở độ cao trên 1.000 mét. Hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 9.300 hecta cây sơn tra với sản lượng hàng năm ước đạt trên 5.000 tấn. Cây sơn tra mọc rải rác trên những cánh rừng chiều cao trung bình từ 7-10 mét, thân gỗ, tán lá rộng, thu hoạch vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm. Sơn tra là một loại quả đa năng, vừa là một vị thuốc quý, vừa dùng để giải khát, mát và bổ trong mùa hè. Hạt và ruột có nhiều tính năng giảm béo, hạ huyết áp, an thần, cân bằng sinh lý và phòng chống các biến chứng do tăng huyết áp gây ra. Chính vì vậy, quả sơn tra được dùng nhiều trong các vị thuốc bồi bổ tinh thần. Ngoài ra, khách du lịch đến với Yên Bái cũng bị thu hút bởi rượu táo mèo, có thể gọi là mỹ tửu của vùng Sơn Cước, một loại rượu rất dân dã và độc đáo. Thành lập từ tháng 4 năm 2017 đến năm 2018, công ty đưa dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ quả sơn tra vào hoạt động. Mặc dù ban đầu gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật vận hành, nhưng với sự nỗ lực của các cán bộ, công nhân, công ty đã cho ra mắt sản phẩm ô cốp 4 sao là trà táo mèo San Thịnh, dạng bột hòa tan vừa có tác dụng giải khát vừa có tác dụng bồi bổ cơ thể. Anh Giàng A Tống, công nhân nhà máy sản xuất trà San Thịnh, công ty trách nhiệm hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia chia sẻ.
Công đoạn đầu tiên của sản xuất ra trà San Thịnh, đầu tiên là sẽ đưa cái táo này vào rửa, bồn rửa sạch. Đấy, xong là sẽ cho táo lên cái nồi nấu.
Cái táo mèo này thì mình có phải chọn lọc không ạ?
Có chọn lọc mà. Chọn lọc những quả tươi nhất và mua có tại Ngoan Trải về.
Sau khi được rửa, sấy khô, cắt lát, quả sơn tra sẽ được đưa vào máy lọc và bỏ bã để chiết xuất ra tinh chất ở nhiệt độ 90 độ C. Sau khi chiết, sẽ được chuyển sang máy cô đặc chân không để nâng cao độ khô của dịch chiết và giúp thanh trùng của dịch quả, làm tăng thời gian bảo quản của sản phẩm. Sau đó, qua quá trình sấy phun và pha chế, các tinh chất sơn tra sẽ được nâng cao hàm lượng, chất dinh dưỡng trong sản phẩm, đồng thời làm giảm thể tích bao bì, khối lượng, giúp vận chuyển được dễ dàng hơn. Ông Bùi Văn Dũng, giám đốc nhà máy trà San Thịnh, công ty trách nhiệm hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia cho biết.
Sau khi mà cân đo đong đếm xong thì sẽ đưa cho vào trong nồi nấu và sẽ chiết hết các cái chất của trong cái quả sơn tra ra và sau đấy lấy nước và cái bã thì sẽ cho ra ngoài. Đây là dây chuyền chiết xuất là dây chuyền quan trọng nhất để làm ra các cái sản phẩm khác. Sau khi chiết xuất xong thì thành các cái thành cao thì sẽ đưa ra chế biến ra tất cả các loại sản phẩm khác.
Với công suất 5 tấn trà mỗi ngày, năm 2020 công ty đã xuất ra thị trường 500.000 hộp trà táo mèo San Thịnh đến 63 tỉnh thành trên cả nước, dự kiến năm 2021 sản xuất 30 triệu hộp trà táo mèo. Chị Phạm Thị Hồng Gấm, trưởng bộ phận đóng gói công ty trách nhiệm hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia nói.
Bộ phận chúng tôi làm ra những sản phẩm từ bán thành phẩm ra thành phẩm để đưa đến tay người tiêu dùng. Nên chúng tôi lúc nào cũng phải tuân thủ các quy định như bảo hộ lao động này, vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi vệ sinh môi trường làm việc lúc nào cũng sạch sẽ, an toàn cho người lao động và để không ảnh hưởng đến sản phẩm. Muốn đưa đến sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng.
Hiện nay công ty trách nhiệm hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia đang đẩy mạnh việc mở rộng các dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ quả táo mèo tươi và các sản phẩm thuốc đông dược có nguồn gốc từ thiên nhiên sẽ giúp tạo ra chuỗi hàng hóa bền vững, mang lại giá trị cao cho địa phương, tạo việc làm thu nhập cho con em các dân tộc, góp phần cùng tỉnh Yên Bái giảm nghèo nhanh và bền vững.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data, miễn phí tháng đầu sử dụng này. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.